Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ tư ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền Houston cũng như Dallas và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Bước vào mùa hè, những ngày đầu tiên vẫn còn tương đối hơi mát một chút, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết mấy ngày hôm nay tương đối còn mát nhưng mà coi chừng là những cái ngày kế tiếp mà rất là nóng, bởi vì chúng ta dù sao cũng mùa hè rồi. Ngày hôm nay chắc là không có mưa đâu, nếu mà có mưa thì cũng ít thôi ở bên Dallas, và ngày mốt cũng vậy. Riêng chỉ có ngày thứ 6 thì có thể sẽ có mưa nhiều trong cái ngày đó, nhưng mà không có mát. Tới ngày Chủ nhật và tới cái ngày cuối tuần này là cái tuần lễ nghỉ July 4, lễ độc lập của Hoa Kỳ, thì thời tiết cũng tương đối rất là tốt. Thưa quý vị, là ngày hôm qua thì cơ quan Hội đồng An toàn của Quốc gia của Hoa Kỳ có gửi ra một cái báo cáo về cái tình trạng an toàn của 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì trong cái bản báo cáo này cho thấy là tiểu bang Texas của chúng ta đứng hàng thứ 26 về vấn đề an toàn trong số 50 tiểu bang và khu vực Hoa Thịnh Đốn. Người ta căn cứ trên 62 cái tiêu chuẩn về an toàn để mà có thể đánh giá cho cái tiểu bang, mỗi một tiểu bang. Thì tiểu bang Texas đứng hàng D, có nghĩa là bị rớt. Nếu mà học trò mà đi học mà bị chấm điểm đi đó, coi như là bị rớt rồi. Cao nhất là E, rồi tới B, rồi tới C. C là đậu, là pass, nhưng mà đi là coi như là rớt. Như vậy là không có một cái tiểu bang nào thực sự là đã đứng ở cái mức gọi là E cả, nghĩa là A đứng hạng nhất cả, bởi vì họ không có đạt được 70 tiêu chuẩn tốt mà đã đưa ra. Mặc dù là Maryland là một trong những cái tiểu bang duy nhất được xem là những là tiểu bang an toàn nhất, cũng chỉ có 69% trong số những cái tiêu chuẩn mà họ đưa ra mà thôi. Thì họ đưa ra những cái tiêu chuẩn nào? Thì cái trước nhất là cái tiêu chuẩn về cái luật lệ của cái tiểu bang đó nó như thế nào, về cái vấn đề mà cấp bằng lái hay là cấp giấy phép, hoặc là những cái quy định, hoặc là những cái chương trình của chính phủ. Thì theo những cái bản báo cáo đó, thì họ liệt kê ra ba cái điểm khác nhau. Cái thứ nhất đó là người ta xem xét về cái vấn đề an toàn trên đường phố. Rồi cái thứ nhì là an toàn nhà cửa, gia cư và cộng đồng. Và cuối cùng là an toàn ở sở làm. Thì tiểu bang Texas được đứng hàng thứ nhất về vấn đề an toàn tại nhà ở cũng như là trong cộng đồng. Đứng hàng thứ 15 và được đếm, được tính hàng C, mới có chữ C thôi. Còn về những cái chính sách hoặc là những cái điều luật của tiểu bang đó, thì tiểu bang Texas cũng có những cái quy định khá rõ về cái việc mà ngăn chặn không cho những cái trường hợp chết đuối xảy ra, hoặc là nhà bị hỏa hoạn hay là bị đầu độc. Thì đó là một trong những cái quy định mà nó có thể đưa đến, dẫn đến cái việc mà an toàn trong nhà cửa cũng như là an toàn trong cộng đồng. Về vấn đề an toàn trên đường phố thì tiểu bang Texas bị xếp tới hạng 29, tức là C. Vì những cái quy định luật lệ của tiểu bang Texas có liên quan đến rượu bia, rồi trong lúc lái xe, rồi các cụ lái xe, rồi luật seat belt, luật các em trẻ trong xe, rồi cái vấn đề mà speeding, lái xe nhanh, hay là thiếu niên là có bằng lái, thì trong số đó nó cũng có quy định luôn cả cái vấn đề mà lái xe mô tô và xe đạp. Thì tiểu bang Texas chúng ta thấy nó là lái thì rất là nhanh, luật thì cho phép lái tất cả 80 hoặc là 85. Trong khi đó thì không có những quy định rõ rệt về các cụ đã mắt kèm nhè mà phản ứng chậm, hoặc là trẻ em thì mới lớn, lái xe thì lại không có quy định nhiều, hoặc là lái xe mô tô thì không có buộc họ phải đội mũ an toàn, hay là lái xe đạp cũng vậy. Cho nên đó là tiểu bang Texas bị xếp hạng F, có nghĩa là tệ ơi là tệ về cái vấn đề an toàn tại sở làm. Họ không có luật lệ nào rõ ràng về cái vấn đề mà an toàn làm việc ở những cái công sở, và bị xếp hạng thứ 32. Tiểu bang Texas của chúng ta tệ về vấn đề đó, anh Đăng Khoa.
Vâng, tới tiểu bang Texas thì tất cả các cái vấn đề thì đều từ 20 mấy, 30 mấy trở lên cả. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy rằng là chỉ cần nói riêng cái chuyện mà giao thông ở tại tiểu bang Texas thì hàng ngày rất là nhiều các cái tai nạn xảy ra. Nào là bởi vì chạy quá nhanh, nào là bởi vì sử dụng các cái test message không có tập trung, rồi có khi thì lại lái xe say rượu. Cho nên cũng không có ngạc nhiên khi mà tiểu bang Texas bị xếp hạng khá là thấp như vậy. Thưa quý vị, rằng là cũng có một bản tin liên quan tới việc rằng là chúng ta biết rằng là ngày sắp tuần lễ sau là cái tuần lễ July 4, lễ độc lập, thì cũng có rất là nhiều người nghỉ và đi vacation chơi với lại các cái em, con em trong gia đình cũng như rằng là những người thân của mình. Thì cũng sẽ có rất là nhiều người thay vì đi máy bay thì họ sẽ quyết định là sử dụng các cái xe của mình để mà đi du lịch khắp nơi trên Hoa Kỳ. Thì với việc mà ngày càng nhiều người Hoa Kỳ thích cái loại xe SUV hơn thì sẽ khiến cho các cái giá xe du lịch mà đã cũ á, thì ngày sẽ càng rẻ hơn, tức là những cái xe mà đã đi đã qua của những cũng như là qua tay của nhiều người mà mướn để mà đi, sau đó thì họ bán lại thì có thể là sẽ ngày càng rẻ hơn. Theo cái USA Today thì mặc dù cái giá xe Crossover pickup truck hoặc là SUV thì vẫn không đổi. Tuy nhiên thì các đại lý thì tràn ngập xe du lịch bày bán sau khi hết hạn cho thuê. Thì giới chuyên môn tiên đoán rằng tình trạng sẽ đến cái mức cao độ trong đôi ba năm tới. Thì cái giá xe cũ có thể giảm 6% trong năm nay và từ 3% cho tới 5% vào năm sau, năm 2018. Đó là theo cái dự đoán của LMC Automotive, là công ty chuyên về dữ kiện và tiên liệu thị trường. Và cái giá thành hạ là do hậu quả của cái mức bán gia tăng cách đây 3 năm, khi mà cái việc cho thuê xe dài hạn trở nên phát đạt hơn sau cái thời kỳ đại suy thoái. Vào năm 2014 thì cái mức bán của kỹ nghệ xe hơi thì đạt đến con số là 16 triệu chiếc, lần đầu tiên kể từ năm 2007, và ngay hồi năm ngoái thì cũng tăng được 17,5 triệu chiếc. Những cái loại xe du lịch cỡ nhỏ và trung á, thì nó trở nên phổ thông hơn trong năm 2014 khi mà cái giá xăng trung bình là khoảng 3,44 gallon. Thì nay thì khi mà kỳ hạn thuê xe 3 năm kết thúc thì cái lúc mà giá xăng thì lại tiếp tục giảm chỉ còn khoảng 2,28 Mỹ Kim cho một gallon, thì khiến người tiêu dùng quay sang xài các cái kiểu xe nó có cái thiết kế lớn hơn thì lại coi như rằng là ngốn nhiên liệu nhiều hơn. Tuy nhiên tại vì cái giá xăng nó giảm cho nên là cũng không có quá nhiều vấn đề với những cái chiếc xe lớn. Thì một cái chiếc Toyota Camry đời 2014 thì nó sẽ mất giá nhanh gấp 3 lần cũng so với một chiếc Toyota RAV4 cùng đời 2014. Và cái giá bán sỉ xe thì sẽ giảm khoảng 2,4%, trong khi mà giá thị trường xe hơi nói chung á thì lại tăng 2,8% so với một năm trước. Và khi mà cái việc mà rất là nhiều người Hoa Kỳ thích sử dụng các cái loại xe crossover hoặc là SUV thì cái mức mà cung thì sẽ trở nên thiếu hụt, và khi mà thêm nhiều xe du lịch cũ trở lại thị trường thì khiến mức cung thặng dư và kết quả là nó sẽ bị mất giá. Và đó là theo lời của ông Annie Goya, là phó giám đốc của công ty Black Book chuyên về nguồn dữ kiện xe hơi. Và theo ông Jonathan Smart, là kinh tế gia trưởng của Cost Automotive, thì đây là thời điểm tốt để đem một chiếc xe tải cũ đến đại lý đổi để mua một chiếc xe khác. Tuy nhiên thì không được như vậy đối với một cái xe cỡ trung. Tuy nhiên thì dẫu sao thì sự kiện này cũng không được dài lâu, vì những cái đợt xe tự hành sắp tung ra thị trường vào thập niên tới sẽ thay đổi cách người Hoa Kỳ chi tiêu cho việc di chuyển. Mà nói gì thì nói, thì rõ ràng là với việc rằng là cái giá xăng nó cũng đang coi như rằng là giảm xuống một chút, và nhiều người thì họ lại thích sử dụng các cái loại xe cá nhân của mình hơn thay vì rằng là phải thuê mướn các cái loại xe ở bên ngoài. Thì các cái loại như là crossover và pickup truck cũng như SUV vẫn là một trong những cái sự lựa chọn đầu tiên cho những gia đình khi mà họ cần đi chơi xa trong những cái dịp lễ sắp tới, đặc biệt là lễ July 4, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái dịp lễ July 4 này đó thì có nhiều người họ đi chơi lắm. Có thể là đi máy bay hoặc là đi xe thì nhiều hơn khi mà giá xăng bây giờ nó cũng tương đối rẻ. Thưa quý vị, Bộ Thống kê Lao động của Hoa Kỳ ngày hôm qua họ cũng công bố về những cái nghiên cứu của họ, thấy là cái cách mà người Mỹ đã coi như là sử dụng những cái thời gian của mình nó như thế nào. Nhất là bây giờ nhiều nhân viên á, thì họ cũng chọn làm việc tại nhà nhiều hơn. Trong năm 2016 thì có tới 22% người Mỹ là họ làm việc tại nhà. Vào năm 2003 chỉ có khoảng 19% mà thôi. Thì cũng vào cũng khoảng cái khoảng thời gian này thì con số những thời gian đó, thời lượng mà những nhân viên mà họ chọn làm việc ở nhà cũng tăng, tức là từ 2.6 giờ lên tới 3.1 giờ. Và khi mà làm việc tại nhà thì người ta thấy là hầu hết là những người có bằng cấp. Thì những người có bằng cấp cao á, là họ đã sử dụng tới 43% cái thời gian mà họ làm việc ở nhà trong năm 2016, so sánh với chỉ có 12% là những người tốt nghiệp bằng trung học mà thôi. Phụ nữ bây giờ thì họ vẫn còn dùng thời gian ở nhà làm những cái công việc ở nhà như là nấu nướng, giặt giũ nhiều hơn so với lại nam giới. Thì trong cái cuộc thăm dò vào năm 2016 thì người ta thấy là 21% nam giới, đàn ông đó, thì họ báo cáo cho biết là họ cũng bỏ thời gian ra làm việc tại nhà. Những cái công việc ở nhà đó, nghĩa là giặt giũ rồi nấu ăn, tăng khoảng 19% so với lại năm 2003. Và trung bình đó, thì một người đàn ông họ một ngày như vậy họ bỏ ra là 16 phút để mà làm việc nhà. 16 phút hơi ít anh Đăng Khoa. Dạ vâng, nếu mà rửa một cái buổi tối mà rửa mà một cái bữa cơm chén bát là chắc cũng không mất tới cả tiếng hồ chứ phải không ạ?
Nhưng mà nếu mà làm thường xuyên thì sẽ nhanh hơn Quang Hưng.
lâu kinh nghiệm hơn lâu, nhưng
mà làm mà thường xuyên nó sẽ có kinh nghiệm hơn. Mới làm chỉ một tiếng nhưng mà làm nhiều lần thì nó sẽ giảm xuống còn 30 phút, 15 phút. Dạ vâng, thưa quý vị, là cũng có một cái phần tin cũng khá là quan trọng đối với những người mà thích đi du lịch của Hoa Kỳ. Thì thường chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta di chuyển trong Hoa Kỳ, đi máy bay sang các tiểu bang khác, thì chúng ta chỉ cần đưa cái bằng lái, cái ID khi mà chúng ta đi qua những cái điểm kiểm tra của TSA. Thì một cái tin mới được đưa ra là bắt đầu từ năm 2018 thì sẽ có 9 tiểu bang, khi mà chúng ta đi du lịch tới 9 tiểu bang, tức là các tiểu bang như là Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina và Washington. Khi mà chúng ta đi du lịch tới các cái tiểu bang này bằng máy bay thì họ không có chấp nhận chúng ta sử dụng cái ID để mà đi tới checkpoint của TSA, tức là đi tới những cái điểm kiểm tra của TSA. Thì chúng ta phải sử dụng một trong ba cái loại sau. Thứ nhất là passport. Cái thứ hai là cái military ID. Và cuối cùng thì chúng ta có thể sử dụng cái green card, tức là permanent resident card. Thì chúng ta phải sử dụng một trong ba cái loại giấy tờ này để có thể lên các cái chuyến bay để mà đi qua 9 tiểu bang này. Và ngoài ra thì ngoài 9 tiểu bang này thì các tiểu bang khác khi mà chúng ta đi du lịch tới thì cũng không, chúng ta chỉ cần đưa ra cái driver license hoặc là ID thôi. Họ không có yêu cầu chúng ta phải đưa ra cái passport hoặc là thẻ xanh hoặc là military ID khi mà chúng ta đi đến các tiểu bang khác. Thì đây cũng là một cái điều rất là quan trọng bắt đầu từ năm 2018 cho những hành khách đi du lịch tới những tiểu bang này. Thì hiện tại các sân bay thì cũng đã bắt đầu, các cái nhân viên của TSA cũng đã đưa ra các cái site cũng như là những cái bản thông báo cho sự thay đổi này. Cho nên là nếu như mà quý khán giả có đi tới các cái sân bay thì chúng ta cũng nên để ý một chút. Nếu mà đi sang các cái tiểu bang, chín tiểu bang trên, thì chúng ta nên, chúng ta bắt buộc phải mang theo cái passport hoặc là thẻ xanh để mà có thể lên các chuyến bay. Họ không có chấp nhận cái bằng lái hoặc là ID của mình kể từ năm 2018. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có một ngày thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.